thiết, hòa phước vô môn, duy nhân từ triều, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 29. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục câu kinh văn tiếp theo. Từ tâm ư vật. Từ là từ bi, tức là ái tâm mà người thế gian nói. Thông thường Nho đạo Phật đều dùng từ bi nhiều hơn, không dùng ái tâm. Chủ yếu là bởi vì ái sanh từ tình, còn bi thì sanh từ trí huệ. Tình thì sẽ thay đổi, rất dễ thay đổi, không đáng tin cậy. Thậm chí cái tình này chính mình cũng không khống chế được. Quý vị nói tâm trạng khống chế được, người đó sẽ không nổi nóng. Bởi vì khống chế không được cái tình này, vợ chồng ân ái sẽ ly hôn, bạn bè quyến thuộc sẽ biến thành oan gia đối đầu. Cho nên tu hành là chuyển tình thức thành trí huệ. Tình sanh trí cách, tình chấp vừa khởi, trí huệ liền bị chướng ngại. Cho nên ái tâm của Phật Bồ Tát sẽ không đổi, nó là vĩnh hằng. Cho nên gọi là từ bi. Từ bi là sự hiển lộ của lý tánh, của tánh đức. Cho nên gọi là chân bi, từ bi bình đẳng. Chúng ta thấy một người tu hành chân thật, một người sáng suốt chân thật, họ có ba đặc trưng. Thứ nhất, tâm địa của họ chân thành, chí thiện. Nho gia nói là chỉ ư chí thiện, họ đơn thuần là một thiện tâm. Đối nhân xử thế tiếp vật, đều dùng thiện tâm đối với người. Đặc điểm thứ hai, thuần là tâm thương người. Họ sẽ không nghĩ cho bản thân. Cũng giống như một người mẹ chăm sóc con của mình vất vả tới đâu, họ cũng chưa từng oán trách điều gì con cái. Tôi đã từng nghe một người mẹ nói rằng con của cô vừa mới ra đời chưa được mấy tháng, muốn coi sức khỏe của bé có ổn định không, ví dụ nói hệ thống dạ dày có tốt không. Quý vị phải quan sát phân mà đứa bé thải ra, sau đó coi hình trạng của nó, màu sắc của nó. Điều mà người mẹ này chuyên chú là em bé này có khỏe mạnh không. Cô sẽ không ghét bỏ cái phân này dơ bẩn, khó ngửi. Người mẹ đó nói, tôi cảm thấy phân của con mình không có hôi thối chút nào, thậm chí còn thấy nó thơm thơm. Tôi cảm thấy cô là bởi vì nhìn thấy trạng thái của cái phân đó, con mình rất khỏe mạnh, cô sẽ rất vui mừng. Đó là thật sự không có tự hào gì ghét bỏ, niềm niệm đều luôn suy nghĩ cho em bé này. Đây chính là tâm đơn thuần yêu thương người. Đặc điểm thứ ba, thuần là tâm lợi ích chúng sanh. Phật môn có nói, từ bi di bổn, phương tiện di môn. Cho nên ái tâm từ bi này là điều căn bản nhất, là cơ sở tu hành căn bản nhất trong tất cả tôn giáo. Chúng ta trên con đường tu học luôn tiến tiến thoái thoái, xuất hiện đủ thứ tình hình, sanh phiền não. Luôn luôn do tâm từ bi không thể giữ gìn. Điểm này đáng để cho chúng ta bình tâm quan sát. Luôn là những lúc chúng ta có phiền não, thì có lẽ sự tự tư tự lợi của mình đã hiện tiền rồi, tham sân si mạng hiện tiền rồi. Niệm niệm suy nghĩ cho chúng sanh không còn ngã chấp nữa, làm sao có tham sân si mạng? Cho nên, hễ có phiền não, chúng ta nhắc nhở bản thân tâm từ bi không đủ rồi. Trong Cảm ứng thiên dựng biên có nhắc tới, từ là cái gốc của dạng thiện, tức là tâm nhân hậu. Hơn nữa, sự từ bi này biểu hiện ở đâu? Thông thường mà nói, cứu tế nghèo khổ, gọi là những người đáng thương oan quả cô độc này, tế bần bạc khổ. Ngoài ra cũng nhắc tới giới sát phóng sanh. Nhắc tới giới sát phóng sanh, tức là tâm từ bi này không chỉ đối với người. Mạnh Tử đã nói, thân thân nhi nhân dân. Đối với người thân của mình, mở rộng ra đối với tất cả mọi người, cho đến nhân dân nhi ái vật. Họ trở nên thương yêu tất cả sinh mạng, thậm chí còn là thương yêu tất cả chúng sanh, vô tình và hữu tình. Họ đều thương yêu, quý trọng. Trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, có một câu chú giải đối với từ bi. Từ trang nghiêm cố, ư chư chúng sanh bất khởi não hại, bi trang nghiêm cố, mẫn chư chúng sanh thường bất yếm xả. Chúng ta nói phải tu tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Hỷ trang nghiêm cố, kiến tu thiện giả, nhìn thấy một người tu hành, tâm vô hiềm tật, sẽ không ghét bỏ đố kỵ họ. Đây là điều phục tâm đố kỵ của con người. Người vừa nhìn thấy người ta có đức hạnh, lại khá là dễ sanh tâm đố kỵ. Nhất là giữa người cùng giới, đặc biệt dễ hay đố kỵ. Xả trang nghiêm cố, chúng ta đều nói phải tu từ bi hỷ xả. Từ chỗ nào tu xả, tu buông bỏ đây? Ư thuận di cảnh, vô ái huệ tâm. Thuận cảnh không sanh tham ái, nghịch cảnh không sanh sân hận. Câu nói này, nếu như cảm nhận được chỗ nào không phải đạo tràng, tất cả môi trường nhân sự, môi trường vật chất đều là đạo tràng, đều luyện không phân biệt, không chấp trước. Bốn câu này, sáng ngày mai cho thi. Mỗi ngày học bốn câu. Andy Wesson. Có vấn đề gì không? Ý nghĩa của từ bi hỷ xả còn không cảm nhận được, quý vị làm sao thực hành? Đọc tụng thọ trì mới làm ra được. Thường xuyên ra chút bài tập, chúng ta mới dụng tâm một chút. Bốn câu này có thể tra trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, sẽ có, ngày mai tôi kiểm tra. Bởi vì Tôi vừa mới nhìn ánh mắt của quý vị, hình như không chắc chắn lắm, ngày mai tôi sẽ kiểm tra. Ngày mai cho tôi một tập tài liệu của đồng dân. Tôi sẽ gọi quý vị lên đọc bốn câu này. Ngày mai gọi trúng ai, người đó phước báo rất lớn. Phải không? Họ cả đời sẽ không quên được. Cả đời không quên sẽ tu từ bi hỷ xả. Tu từ bi hỷ xả. Tu thập thiện. Sanh thiên. Có phước. Nếu như lại không tham phước báo, một lòng cầu sanh tịnh độ, thì sẽ giảng sanh. Được. Chúng ta vừa mới đọc tới từ Trang Nghiêm Cố. Ư nhất thiết chúng sanh, bất sanh não hại. Chung sống với tất cả mọi người, không khiến cho họ không thoải mái, không khiến cho họ đau khổ. Đây là tu từ. Ánh mắt này chúng ta khiến cho người ta khó chịu, thói quen sinh hoạt khiến cho người ta sanh phiền não. Đây đều là không từ. Bi, thương xót chúng sanh, tuyệt đối không từ bỏ bất kỳ ai, tuyệt đối không ghét bỏ bất kỳ ai. Đây là Phật Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta coi, đều là không biết mệt mỏi. Chúng ta ngày nay, bạn bè quyến thuộc, đồng nhân xung quanh, quý vị khuyên họ mấy lần rồi, họ vẫn cứ như cũ, chúng ta liền nổi nóng, không có thiện căn, mặc kệ anh ấy. Đây là không bi. Thường bất yếm xả, tức là chưa bao giờ ghét bỏ ai, là trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Và trong Đại Tạng Kinh còn nhấn mạnh rằng từ bi không chỉ là không sát hại người, còn phải thương yêu vật mạng và phóng sanh bố thí vật thực. Chúng ta nhìn thấy buổi sáng đồng nhân ở đó cho cá ăn, đây chính là đang thí thực. Tôi nói sao mà trùng hợp vậy, hôm nay sắp giảng từ tâm ư vật, họ có cảm ứng liền biểu diễn trước cho mọi người coi. Hơn nữa làm như vậy rồi nhất định sẽ được quả báo sống lâu. Vô úy bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Kinh điển còn nói rằng, người ta bây giờ, các em nhỏ đang chơi, cũng phải giáo dục các em. Phàm là những ruồi muỗi, bươm bướm, côn trùng kiến, chim chóc này, đều không thể nào sát hại, không được sát hại. Điều này không chỉ là không sát hại sanh mạng. Nếu như các em từ nhỏ không hiểu được đạo lý này, có những lúc sẽ làm hại những sanh mạng này. Các em sẽ tăng trưởng sát nghiệp của mình. Tâm tàn nhẫn đó của các em sẽ tăng trưởng. Cho nên lớn lên rồi, các em sẽ không biết thế nào là nhân từ, khoan thứ, thế nào là đồng cảm, thấu hiểu. Cho nên chúng ta nói giáo dục là trưởng thiện, cứu thất. Quý vị không uốn nắn hành vi sai lầm của các em sẽ tổn hại rất nhiều sanh mạng, không khởi tâm nhân từ được. Hơn nữa, bản thân chắc chắn tổn hại phước báo rất lớn. Hoặc là mọi người nhớ lại một chút những bạn bè hồi nhỏ của chúng ta. Quý vị thấy họ đem một đống lửa đi đốt mấy con kiến. Sau đó dùng nước xà phòng gì đó dậy xuống trước mấy ổ kiến. Chết chóc luôn là cả một mảng động vật. Quý vị coi đời này họ có phước hay không? chú ý mà quan sát. Nhân quả báo ứng đều trong đời này của chúng ta là quan sát được. Cũng như tôi, những việc này tôi đều làm qua. Cho nên tôi khá là đoản mệnh, sức khỏe không tốt. Có liên quan với sát sanh. Hồi nhỏ, tôi còn leo lên cây để bắt mấy con cánh cam đó. Cho nên, có biết thương yêu sinh mạng hay không rất quan trọng. Kết quả, quả báo không chỉ là đoạn mệnh. Hiện báo từ trên cây té xuống. Sau đó, trên mặt đất có một miếng kính đang chờ sẵn quý vị. Đúng lúc cắm ngay vô tay. Vết sẹo này vẫn còn đây. Chứng minh cho mọi người thấy một chút, không được sát sanh. Chảy máu rất là nhiều. Vết thương hơn 1 cm. Người nhân từ còn dặn dò bộc nhân của họ. Khi các ngươi đem đổ những nước nóng này, phải nhìn coi trước có sanh mạng gì không. Những lúc đốt củi, những lúc quét nhà đều có thể không sát hại sanh mạng. Nếu như người ta tinh tế như vậy, đây là người nhân hậu, chắc chắn có hậu phước. Cho nên trong âm chất văn có một câu nói khiến cho người ta rất cảm động, là bước chân thường nhìn trùng kiến. Đi đường hễ nhấc chân lên thì nhìn coi, đừng đạp phải sanh mạng nào. Đốt lửa đừng thiêu núi rừng. Khi đi dạo chơi trên núi rừng, dùng lửa phải đặc biệt cẩn thận. Không cẩn thận, một đốm lửa nhỏ thiêu cháy lên, sanh mạng trong cả vùng đó có thể đều bị nguy hiểm. Cho nên, cố ý phóng lửa đốt núi rừng, quả báo đó chắc chắn ở địa ngục, tội nghiệp quá nặng. Những điều này đều phải nên dạy con trẻ. Cho nên, người nhìn thấy tất cả chúng sanh gặp nguy hiểm về tánh mạng, ví dụ thiêu thân lao vô lửa, có côn trùng bị dướng mắc vào lưới màng nhện, chim chóc bị thương, sâu kiến bị đạp, tôm cá bị bắt. Những tình hình này vừa hay gặp phải phương tiện cứu hộ. Chúng ta đúng lúc nhìn thấy những sinh mạng này, chúng vẫn sống được, mua về đem đi phóng sanh. Đây đều là việc người phước thọ nên làm vậy. Tiếp theo lại nhắc tới, bởi vì người ta nhìn thấy chúng sanh khổ nạn mà sanh khởi tâm đại bi. Bởi vì khởi tâm đại bi mới có thể chứng Bồ Đề. Bởi vì Bồ Đề tâm họ sẽ chứng chánh đẳng, chánh giác. Bởi vì khổ nạn của chúng sanh sẽ thành tựu đạo nghiệp của con người. Họ sẽ làm Phật, làm Bồ Tát. Cho nên tại sao Phật Bồ Tát niệm niệm nghĩ cho chúng sanh? Bởi vì là khổ nạn của chúng sanh thành tựu chánh đẳng, chánh giác của các ngài. Chúng sanh có ân đức với các ngài muốn đi báo cái ân này. Điều chúng sanh thương quý nhất chính là sanh mạng của bản thân. Còn chư Phật thương nhất là chúng sanh. Cho nên có thể cứu sanh mạng của chúng sanh thì có thể thành tựu tâm nguyện của chư Phật. Phóng sanh là hoàn toàn tương ứng với tâm từ bi của chư Phật. Khuyên người phóng sanh, tức khai mở tâm từ bi của người, là thiện nhân đời đời, trường lạc, trường thọ. Khuyên người sát sanh, tức khai mở tâm tàn nhẫn của người, là cái gốc đời đời, oan oan tương báo. Cho nên, nếu như chúng ta đời này có rất nhiều việc không thuận, thường xung đột với người khác, có thể đều là có liên quan tới việc này. Tiếp theo, ví dụ một câu chuyện. Thời Hán, khi Dương Bảo 9 tuổi, nhìn thấy một con chim xe sẻ thông vàng bị con chim cú. Chim cú tức là chim cú mèo, bị nó đuổi đánh. Kết quả chim sẻ bị thương rớt xuống đất. Trên mặt đất lại có rất nhiều kiến đang cắn nó. Em bé 9 tuổi này nhìn thấy thì không đành lòng, liền cứu chim sẻ về. Nuôi trong một cái hộp để đến khi nó lành vết thương, lông vũ đều mọc ra lại rồi thì sẽ thả nó đi. Kết quả không lâu sau, liền mơ thấy có một đồng tử áo vàng. Em cứu là một con sẻ vàng, chắp tay lễ bái em, cảm tạ em. Nó nói, tôi là sứ giả của Tây Dương Mẫu, phải bay về Bồng Lai. Nhưng chẳng may gặp phải ách nạn này, cũng may cậu đã cứu tôi, tặng cho cậu 4 vòng ngọc này. Sau đó nói với em, cho con cháu của cậu đều có thể làm tới tam công, thì giáo của hoàng đế. Hơn nữa, đều thanh bạch giống như ngọc này vậy. Nói xong thì không thấy nữa. Vì sao? Dương Bảo đã sanh được Dương Chấn. Tứ tri đường từ chỗ này mà ra, cho nên mọi người biết là tứ tri đường có quả báo thù thắng như vậy là liên quan tới việc gì? Thương yêu sanh mạng. Sau cùng lại sanh Bỉnh, Tứ, Bưu, 4 đời tam công. Cho nên 4 dòng ngọc này, gia tộc của họ đều dùng sự thanh bạch để truyền gia. Ngoài ra thời Minh, có một câu chuyện mọi người có lẽ đều rất quen thuộc. Bởi vì chúng ta lần này làm khóa học 4 ngày, các em nhỏ có biểu diễn ra. Thẩm Dạng Tam thời Minh nhìn thấy có một người bắt lấy cả 100 con ếch đem đi giết. Ông nhìn thấy không đành lòng, toàn bộ mua lại hết, đem đi thả vô hồ nước. Kết quả có một hôm ông đi ngang qua cái hồ này, nhìn thấy cả một đàn ếch này đang dây quanh bên cạnh một cái thau sành. Ông thấy rất hiếu kỳ, liền đem cái thau sành này, dù sao để đó cũng là để đó, đem về nhà dùng. Kết quả đến lúc rửa tay, rửa mặt, có một lần vừa hay cái nhẫn bị rớt vô trong thau. Sau khi vừa rớt vô đó, hôm sau đến khi dùng thau, trong thau đó toàn là nhẫn. Thau tụ bảo đấy. Ông liền rất kinh ngạc. Kết quả ông liền đem vàng, đem bạc qua đó thử coi. Kết quả vàng vừa bỏ vô, hôm sau lại sanh ra vàng. Cho nên về sau, ông rất là giàu có. Giàu như một nước. Thực ra điều chủ yếu nhất là ông có phước báo, đã cứu được hàng trăm sinh mạng, thật không đơn giản. Tiếp theo, còn nhắc tới một câu chuyện chúng ta cũng rất quen thuộc. Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ đời Tống. Chuyện này có lẽ là vào đời Tống của Nam Bắc Triều. Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ vốn dĩ ngài là một người làm quan. Vì sao lấy tiền của quốc khố đi phóng sanh và bị phát hiện? Phán tội chết. Kết quả đến lúc sắp hành hình, sắc mặt của ngài không hề thay đổi. Quan viên hỏi ngài, tại sao ông không sợ chết? Ngài nói, ta đã thả hàng vạn sinh mạng, ngày nay chết sẽ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Một mạng đổi hàng vạn mạng, đủ vốn rồi. Ngài tính tâm kiên định, ta cũng sắp giảng sanh Tây Phương rồi, tại sao lại không vui sướng? Cho nên người niệm Phật không thể sợ chết. Khi nào phải chết, điều là chết rất vui vẻ. Nét mặt của quý vị hình như không phối hợp lắm với điều mà tôi vừa nói. Phải không? Tôi có một người bạn anh cũng là người niệm Phật, lúc đó đang dịch sát. Tức là viêm phổi phi điển hình. Tôi đã nói với anh, chú ý, dịch sát này bây giờ rất là hung hãn. Anh nói, số của tôi không có tốt như vậy, làm gì bây giờ đã bị sát? Còn có rất nhiều việc phải làm. Cho nên không sợ chết. Chết tức là tới lúc được giảng sanh rồi. Kinh Vô Lượng Thọ còn nói với chúng ta, giả sử đại hỏa mãn tam thiên, thừa Phật uy đức tất năng siêu. Gặp phải bất kỳ tai nạn lớn gì cũng không cần sợ, niệm Phật, bổn nguyện gia trì liền được giảng sanh. Kết quả khi Ngài sắp bị hành hình, Tiền Dương trong lòng hiểu được tình hình này, rất thương xót Ngài, nên thả Ngài ra. Vì sao Ngài liền xuất gia làm tăng? Còn mơ thấy Quán Âm Bồ Tát đem nước cam lộ cho Ngài uống. Kết quả trí huệ của Ngài càng ngày càng tăng trưởng. Còn viết 6 quyển Dạng Thiện Đồng Quy Tập, sống trong chùa Vĩnh Minh, sống tới 98 tuổi. Quý vị coi, phước báo phóng sanh rất lớn, chắp tay ngồi mà tịch. Sau đó, ở bên cạnh chùa Vĩnh Minh của Ngài đã lập một cái tháp. Có thể cũng là đặt xá lợi của đại sư. Kết quả có một tăng nhân mỗi ngày đều nhiễu quanh tháp đó, lại còn lễ bái. Người ta rất là hiếu kỳ. Ông nói, tôi là tăng nhân ở Phủ Châu, bởi vì sanh bệnh rất nặng, kết quả đã tới cõi âm. Nhìn thấy ở một góc của điện Diêm Vương có treo một bức họa, và Diêm Vương đều hay tới trước bức họa mà đảnh lễ. Ông liền hỏi quan viên cõi âm, người này là ai vậy? Nói rằng người này là Thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ. Phàm là người chết đều phải tới chỗ vua Diêm La để báo cáo. Thiền sư này chưa tới chỗ vua Diêm La báo cáo, đã đi thẳng tới thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Hơn nữa là thượng phẩm thượng sanh. Vua Diêm La hết sức khâm phục đức hạnh của Ngài, cho nên đã treo hình của Ngài mà lễ bái. Có thể thấy hiếu sanh, phóng sanh, có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những vua Diêm La này dưới cõi âm đều khâm phục. Mọi người cố gắng cho tốt, coi thử vua Diêm La có còn theo một bức hình nào khác không? Đức hạnh cao thượng tới nỗi người cõi âm cũng đều khâm phục quý vị. Quý vị công đức vô lượng, Phật nói người này chân thiện hữu. Tiếp theo lại nói rằng, thời Minh với sát văn của Đại sư Liên Trì, đoạn này rất đáng để cho chúng ta thể hội. Nói rằng, nhân nhân ái mạng, vật vật tham sanh, hà tất phải giết thân thể của chúng để lấp đầy dục vọng ăn uống của mình. Chúng ta thấy, hoặc dao bén mổ xẻ bụng chúng, hoặc dao nhọn chọc thủng tim chúng, hoặc lột da, như ăn cá đều đem dẫy da của nó nạo bỏ đi, hoặc cắt cổ đập bể vỏ chúng, hoặc bỏ nước sôi trụng sống những con rùa con lươn này, thậm chí còn lấy muối rượu thẳng thừng ướp ủ những con tôm cua còn sống này. Tội nghiệp đau đớn không kể xiết, chúng đều rất đau đớn. Có thể chúng ta lớn lên đều đã thấy những cảnh tượng rồi. Đau khổ cùng cực, tạo ác nghiệp ngập trời này, kết thành thù sâu vạn kiếp. Một ngày vô thường liền đọa địa ngục, người sát nghiệp nặng đều là đọa địa ngục. Đọa địa ngục rồi, lại chịu quả báo, lò lửa nước sôi, rừng đao, biển kiếm sẽ chịu những quả báo địa ngục này. Vừa bị nấu, bản thân lại bị giết. Thọ tội xong, thọ xong tội địa ngục, vẫn phải làm súc sanh. Tại sao? Còn sát nghiệp, ăn chúng nửa cân, trả chúng 8 lạng. Cho nên oan oan tương báo, mạng mạng mà bồi trả. Sau khi cõi súc sanh trả xong những món nợ mạng này, sanh lên cõi người, nhiều bệnh chết yểu. Cho nên người thật sự hiểu rõ được giới sát văn của Đại sư Liên Trì hiểu lý rồi, không còn ai muốn đi sát sanh nữa. Quả báo địa ngục đau khổ tới mức độ nào? Là hắn nhớ lại trước đây chịu quả báo địa ngục đều chảy mồ hôi máu. Rất là khủng khiếp. Cho nên, Đại sư Liên Trì nay khẩn cầu thế nhân rộng khuyên giới sát, càng nên tùy sức phóng sanh, gia trì niệm Phật. Không những tăng cao phước đức, tất được tùy nguyện vãng sanh, mãi thoát luân hồi, công đức vô lượng. Đây đều là sự biểu diễn và hộ niệm, dặn dò hết sức từ bi của Tổ sư dành cho chúng ta. Được, sáng nay nói với mọi người tới đây. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.